Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh với Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tiếp theo sứ trang 422. Trong 421 thì rồi mình học tới đó thì lúc ấy Đức Thế Tôn giữa đại chúng khen ngợi ông Anan: lành thay như lời ngươi hỏi, An lập đạo tràng để cứu độ chúng sinh chẳng luân trong đời mạt kiếp, thì ngươi hãy chăm nghe, ta sẽ nói cho. Tức là ông Anan ông hỏi Đức Phật: bây giờ làm sao nếu mà muốn thiết lập đạo tràng nữa? Thì rồi quý vị nhớ cách Phật đã lâu rồi bị tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu muốn thâu nhất tâm và tránh địch thì làm sao khiến các chúng sinh ấy an lập nơi đạo tràng để xa lánh ma hoặc và khỏi thối chuyển tâm bồ đề nữa? Thì bây giờ Đức Phật mới nói, ta sẽ nói cho nè. Phật cáo Anan, tức là Anan và đại chúng đều bạch: chúng tôi xin vâng lời Phật dạy. Phật nói với Anan: ngươi thử nghe ta tuyên thuyết tu hành ba cái nghĩa quyết định ở trong luật tạo. Ba nghĩa ấy là nhất tâm làm giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, gọi là ba thứ ba vô lậu học, tức là giới định tuệ. Chắc quý vị biết rồi ha. Thì cái này thầy chú thích ở dưới này: từ câu lúc ấy Đức Thế Tôn giữa đại chúng đến câu gọi là ba thứ vô lậu học, đây là Phật trước có nêu rõ ba thứ ba vô lậu học mà cần nhất lấy giới làm gốc. Vì trước kia nói những pháp làm cho vọng trần, thoát cầu đều là phát huy về nguồn định huệ, chứ chưa hề nói cái giới, cho nên đây mới thuyết rõ về giới vậy. Đại ý Phật khen A Nan có lòng độ sanh mà hỏi pháp an lập đạo tràng, cứu hộ chúng sinh trầm luân trong đời mặt kiếp, nên Ngài chỉ rõ ra cái phương pháp ấy là tu theo ba thứ vô lậu học, giới định huệ, mà cần nhất phải giữ giới làm gốc. Giới chẳng những kiểm thúc nơi thân trong lúc đi đứng nằm ngồi, kiểm thúc cái lực kiểm soát và giữ mình thúc, tức là giống như mình đẩy tới mình lúc đi đứng nằm ngồi cho có oai nghi mà thôi, lại cần phải ngăn dứt cái tâm niệm vi tế cho đến một niệm chẳng sanh thì gọi là giới. Tức là quý vị thấy rõ ở đây thầy nói rõ về giới ấy. Tức là mình nói chứ giới tức là những giới cấm thôi gì, mà những giới cấm đó mình nếu mà mình theo cho nó kỹ càng đó thì lúc ấy mình mới giữ được cái tâm của mình, chứ nếu không thì không thể. Do cái tâm đã thâu nhiếp lại rồi thì cái niệm lay động phải ít, mà lần lần đưa đến cảnh giới thanh tịnh cũng như ngăn gió thì sóng lần lần phải dứt, ấy gọi là nhân giới mà sanh định. Nhưng cái tâm đã thiệt tịnh rồi thì tánh sản xuất bản lai phát hiện ra soi cả bản pháp cũng như sóng lập nước đứng, thì tự thể sẽ phát hiện quang minh, ấy gọi là nhân định mà phát ra huệ. Quý vị thấy không? Tức là giới sanh ra định, định sanh ra huệ. Ba món giới định huệ ấy đều cụ túc rồi, cụ túc là đầy đủ rồi, không còn thứ gì thẩm lậu, nghĩ rồi, nghĩ tức là chảy ra nó quý vị rồi, nên gọi là ba thứ vô lậu học, mà nghĩa vô lậu này chảy những không lậu lạc vào hai bên không mới có, nên gọi là chân vô lậu, tức là vô lậu thật tình nhé, chứ không phải sánh với nghĩa vô lậu của tiểu thừa chỉ ra khỏi tam giới và được an trụ nơi niết bàn mà gọi là vô lậu. Nhưng giới là gốc của định huệ, nếu cái gốc giới chẳng trong sạch thì định huệ không do đâu mà sanh ra được. Cũng thí như làm nhà, trước phải có cái nền cho bền chắc, nếu không có nền chắc mà chỉ gác cây lên giữ hư không mà làm thì không thể thành tựu được. Tức là cái giới là cái căn bản của mấy người tu. Thì ra quý vị nhớ là Đức Phật ấy, lúc mà Đức Phật ông An hỏi Phật ấy, lúc mà bây giờ mai mốt mà Như Lai mất rồi ấy, thì chúng con lấy cái gì để làm thầy? Thì Đức Phật mới trả lời: các con phải lấy giới luật làm thầy. Quý vị thấy rõ không? Không phải lấy pháp làm thầy, không phải lấy kinh làm thầy, không ăn thua gì hết. Mình đọc kinh, mình đọc gì ở đây cũng giống như ngoài Nam này, cũng đọc kinh gì hết, nhưng mà cái giới dâm mà ông không giữ là ông kẹt. Quý vị thấy rõ không? Thành ra ông mới kẹt là như vậy. Thì cái giới quan trọng nhất, giữ giới. Một người tu là phải giữ giới, xuất gia tại gia hay làm cái gì cũng vậy hết, phải giữ giới là đầu tiên. Cái giới mà mình không giữ đừng có nói chuyện gì khác hết, không phải là người tu. Rõ rệt ở đây nói quý vị thấy. Cho nên trong ba nghĩa quyết định giới định huệ, thế giới là đầu, mà trong giới lại có bốn lời thanh tịnh minh huấn vậy. Kinh này trước sau lấy giới làm gốc, vì Phật đến trước đời mặt pháp sau này, tà sư lừng lẫy khinh khi luật pháp mà làm lầm lạc cho chúng sinh, Cho nên đầu tiên dùng chuyện ông Anan bị nạn ma đăng già nữ làm sát bắt đoạn, quý vị thấy rõ. Thì cũng giống như thời bây giờ vậy, người ta cứ nói ôi bây giờ phải phương tiện đi giúp cho nó, rồi những cái giới luật của Đức Phật lập ra thì họ không giữ nữa. Ông sư mà lên trên khán đài mà nhảy rồi hát rồi thùng lung hết, làm những chuyện rồi đi xin tiền rồi đi, tức là tà sư rõ rệt, quý vị thấy. Thì ra ở đây ngày xưa Đức Phật nói về thành tâm, cũng như thấy cái kinh này nó khó học lắm. Bởi vì nếu mà mình cư sĩ mà mình học mình nói thì người ta lại nghĩ là mình phỉ báng người tu hành. Nhưng mà sự thật là cư sĩ hay là tu sĩ thì cũng phải tu hết. Nếu mà mình cư sĩ nữa nhưng mà mình cũng không tu, không giữ giới thì mình cũng kẹt. Chứ không phải là chỉ có người xuất gia không. Nhưng mà hạng người xuất gia thì họ kẹt dữ lắm. Bởi vì trong cái kinh này là Đức Phật nói rõ lỗi của họ, chỉ cái lỗi của họ ra để cho họ biết mà họ sửa, họ tu đúng giá thì họ phải biết cảm ơn dữ lắm. Nhưng mà trái là họ không cảm ơn, họ nghĩ là họ đụng chạm họ, tại sao dám nói với họ. Thành ra cái đó là sai lầm. Quý vị thấy đây là nói còn nhẹ, sau này quý vị xuống dưới này quý vị thấy Đức Phật nói còn dữ nữa. Kinh hành trước sau thế giới lầm gốc thì Phật biết đời mặt pháp sau này, tà sư lừng lẫy khinh khi luật pháp mà lầm lầm lạc cho chúng sinh. Cho nên đầu tiên dùng chuyện ông Anan bị nạn ma đăng già nữ làm phát đoạn. Đến đây Anan đã đặt khai ngộ, mà vì chúng sinh đời sau xin hỏi về sự an lập đạo tràng, nên Phật lại cạn lời cặn kẽ, tiêu yết cái giới ra, làm lời quyết định minh huấn. Trước thì nói sau khi ta diệt độ rồi nhiều thứ ma dân, kế lại nói sau khi ta diệt độ rồi nhiều thứ quỷ thần, rồi sau khi kết lại với những câu nếu người thuyết pháp đời sau mà chẳng nói như lời ta, tức là cái thuyết của ma ba tuần, thì không khác nào một ông cha già di chúc lại cho đàn con rất thâm trầm đau đớn, khiến người nghe phải rơi lệ đau lòng. Quý vị thấy đây, Anan vì sao nhất tâm kêu là giới? Nếu chúng sinh trong sáu đường mà cái tâm chẳng dâm dục thì không bao giờ bị nghiệp sanh tử lôi theo kéo mãi. Này người tu pháp tam muội nhĩ căn viên thông là gốc thoát trần lao. Nếu cái tâm dâm dục chẳng dứt trừ thì trần lao không thể ra khỏi lặng. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng đoạn dâm, tất đoạn lạc vào đường ma đạo. Tức là không có giữ giới đó. Thành ra nhiều trí thiền định tức là ngon. Ngồi đó thì thấy là ông thiền sư vậy, phải không? Nói ông thiền sư này nọ mà ông có vợ có con, nhiều khi vậy. Thành ra nếu mà mình tu thiền, bây giờ nếu mà mình phạm giới, mình cứ lột áo mình ra, mình làm cư sĩ đi, đâu có ai nói gì đâu. Nhưng mà không, mình muốn giữ cái áo đó, mình muốn lừa bịp người ta, thành ra lúc đó mới là sai. Thượng phẩm thì là ma vương, trung phẩm thì là ma dân, hạ phẩm thì là ma nữ. Cái này quý vị thấy ngày xưa đó thì người ta vẫn nghĩ vậy. Tức là dân đàn bà là bị coi như là thấp. Thành ra quý vị đọc cái này, quý vị nói họ kỳ thị gì thì do là quyền của quý vị thôi. Nhưng mà ngày xưa nó như vậy quý vị. Cũng giống như ngày xưa bên Mỹ này, Mỹ đen, Mỹ trắng nó khác nhau ạ. Mỹ đen nó không có bằng Mỹ trắng. Cái đó phải chịu thôi, bởi vì cái thời điểm đó nó như vậy. Mà bên Ấn Độ đó thì cái giai cấp của nó là quan trọng, nó lớn. Tới bây giờ đi nữa mà quý vị thấy bên Ấn Độ họ vẫn còn tôn trọng cái giai cấp nữa. Chứ không phải là đơn giản. Mà nhiều chỗ nó vẫn tôn trọng giai cấp. Quý vị thấy giống như bên Hàn như vậy. Người tầm thường thì sao? Bây giờ mình cầm, tôi lấy xin lỗi ví dụ, tôi cầm cái gì đó tôi đưa cho quý vị. Nếu mà tôi đưa cho một ông già mà ông bác sĩ lớn tuổi vậy, tôi phải đưa hai tay, tôi phải cúi người xuống mới được. Chứ còn nếu tôi đưa một tay mà đưa tay trái nữa, thôi cái đó là chết nữa. Cái đó là hỗn, không hỗn mà là sắc sượng. Tức là trong bụng mình nghĩ thế nào đó được. Thì quý vị thấy họ, cái giai cấp họ hoặc là những cái kêu bằng là cái lịch sử đó. Quý vị biết chữ lịch sử gì không? Lịch sử, lịch tức là trải qua, sự tức là những sự việc trên đời. Cái người mà đã từng trải trên đời rồi đó, thì người ta biết những cái đó. Còn những người không từng trải đó, kêu bằng là chó nhảy làm người nó xin lỗi. Họ không biết cái gì hết. Họ lên đó họ không biết thôi. Tức là thứ mà giống như đại gia bây giờ, nó có tiền nó xài thôi chứ nó không có biết gì hết. Thì ra cái nghĩa đó khác. Những loại ma ấy cũng có đủ chúng, tất cả đều cống cao tự sinh mình thành đạo vô thượng. Quý vị thấy không? Bây giờ mình tôi không nói tên mà quý vị biết rồi. Như cái bà đó, bà ấy là đệ tử của Thầy Như Điền vậy. Mà bây giờ bà ra thì nói xin lỗi quý vị. Bà đứng thuyết pháp một cái sân vận động á, mấy chục ngàn người, 50-60 ngàn người như vậy. Tôi hỏi quý vị có ông thầy nào mà có thể thuyết pháp được cỡ đó, có đủ chúng được như vậy không? Thể phải không? Rồi bà có trang web, có gì đủ thứ đi trên thế giới cùng hết, và rất nổi tiếng nữa đó. Nhưng mà thiệt đúng cái đó là ma nữ chứ không phải giỡn nữa. Đó ngày xưa là các thầy lớn thì đã nói rồi, chỉ lợi dụng cái đó thôi. Thành ra bây giờ có người nói ôi cái đó là tại bảo phương tiện thôi, mà dần dần bà dắt người ta vô. Cái phương tiện nó đâu có dần dần, quý vị. Đức Phật dạy như thế nào thì mình nghe theo đó. Nếu Đức Phật không dạy mà mình nói theo, không nói ra thì tức là mình đi theo đạo khác này. Thì mình cứ việc đi theo đạo khác đâu có cấm. Bây giờ quý vị đi nhúng nước, quý vị đi rửa tội, quyền của quý vị. Nhưng mà thà mình đi rửa tội chứ thà mình đi nhúng nước đi, rồi mình lấy tên thánh mình gì đấy. Chứ mình đừng có nói mình là Phật tử, mình ngồi mình nói tôi là Phật tử chẳng bất chít rồi đã cóc gì đó, không, chuyện đó không có. Nếu quý vị thấy không, nếu mà mình là ông sư, mình là người xuất gia, mình xưng là hòa thượng thượng tọa, ni sư sư bà gì đó không biết, nhưng mà mình phải là nghe lời Phật. Còn nếu mà mình không nghe lời Phật mà mình lại tuyên truyền những chuyện khác thì đó là ma, là phải rồi. Ở đây nói có nhiều thứ ma dân ấy hiện ra lừng lẫy ở thế gian, làm sự tham dâm ô nhiễm, là tự xưng là thiện trí thức, khiến cho chúng sanh xa vào hầm ái kiến mà lạc mất đường bồ đề. Vậy từ nay nhận đi, ngươi dạy về đời tu pháp chánh định, trước phải đoạn trừ tâm dâm. Đó là lời minh huấn thanh tịnh từ xưa chí nay về nghĩa quyết định thứ nhất của các đức Phật Thế Tôn. Đúng là cái này chỉ là cái năm cái giới của Đức Phật thôi, sát đạo dâm bạo tử gì không. Thì bây giờ tại vì ông nói cho ngài A Nan, thì chuyện của ngài A Nan đây là chuyện dâm, thì ông nói dâm trước xong tới sát đạo dâm, thì tức là ngược lại chút xíu, giống như là giới của mấy ông tăng nguyện thôi. Bây giờ quý vị sẽ nghe sẽ thấy. Vậy A Nan phải biết, nếu tu pháp thiền định nhưng chẳng đoạn trừ tâm dâm dục, cũng thí như nấu sạn đá mà vẫn thành cơm, dầu chảy đến trăm ngàn kiếp cũng chỉ kêu là sạn nóng chứ không thể kêu là cơm. Tại cớ sao vậy? Vì sạn đá không phải gốc là cơm được. Nếu người lấy cái thân dâm mà cầu diệu quả của Phật, dầu được tỏ ngộ chỗ màu cũng đều là dâm căn, và căn bổn đã thành dâm, tất phải trôi lăn trong ba đường khổ lụy chứ không thể giải thoát. Thế thì cực quả niết bàn của Như Lai do đường nào mà tu chứng? Vậy phải làm cho cái máy dâm của thân và tâm đều dứt, cho đến cái tánh dứt ấy cũng không thì mới hy vọng được diệu quả bồ đề của Phật. Thế là lúc đó hoàn toàn mình không nghĩ đến chuyện dâm dục nữa, cái sự dâm dục nó không nổi lên được nữa quý. Thì cái này nó xảy ra được đó. Nếu mà người ta tu đàng hoàng nó không có vấn đề luôn nữa. Ngày xưa nhà Nho người ta còn có ông Liễu Hòa Huệ, quý vị biết ông Liễu Hòa Huệ gì không? Chuyện ông Liễu Hòa Huệ ấy, ông ở trong nhà ông thấy cô gái cái bị mưa ướt, ông ôm, ôm cô làm cho nó ấm cho nó gì. Thì người ngoài người ta rất chờ đợi cái cha già gì, không? Nhưng mà không phải, ông hoàn toàn không có một cái ý gì hết. Thành ra ăn thua là cái ý của mình thôi, chứ nếu mà không, cái ý của mình mà vậy thì là không được. Nhưng mà ở trong giới luật Đức Phật thì kỹ càng lắm. Đức Phật nói vậy, ông tăng á, là nhìn người nữ á, không được nhìn quá khỏi cái mắt cái chân. Chứ nói chuyện mà lại nhìn mặt này, cười thò tay vỗ vai bắt tay kia nó ôm thôi, cái đó là quá chừng quá đỗi rồi. Ông ấy thì cái đó họ phạm giới thì chuyện đó họ biết. Nếu những người thuyết pháp đời sau nói như ta vậy mới gọi là lời nói của Phật, bằng chẳng nói như vậy tức là giả thuyết của loài ma ba tổ, tức là những cái hạng nào mà nó nói cái này ôi cái này phương tiện mà phải phương tiện cho người ta chứ không thôi người ta không, người ta bỏ chùa hết người ta không đi. Xin lỗi, người ta bỏ chùa thì người ta cứ việc bỏ, không phải tại quý vị lập thành cái chùa ra thành cái bar hay là cái karaoke gì đó mà người ta đi nhiều đâu quý vị. Người ta đi nhiều thì tức là người ta đi karaoke, người ta đi cái bar chứ người ta đâu phải đi cái chùa, phải không? Chúng ta mình phải hiểu rõ điều đó. Này A Nan, các chúng sinh trong sáu đường mà tâm chẳng sát sanh thì không bao giờ bị nghiệp sanh tử tiếp tục lôi kéo mãi. Tức là cái này qua cái thứ nhì, tức là sát sinh. Nói ngươi tư pháp tam muội, tư pháp tức là suy nghĩ về cái pháp tam muội, nhĩ căn viên thông là gốc thoát ly trần lao. Nếu cái tâm sát sanh chẳng dứt trừ thì trần lao không thể ra khỏi. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền mà chẳng đoạn sát thì tất phải đoạn là còn thần đạo. Người thượng phẩm thì làm quỷ có thế lực, người trung phẩm thì làm quỷ dạ xoa phi hành được cúng các đẳng quỷ soái, còn người hạ phẩm thì làm quỷ la sát đi trên mặt đất. Những loại quỷ thần ấy cũng có được chúng, tất cả đều ngạo mạn tự tôn mình thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ trong đời mặt pháp, có nhiều thứ quỷ thần ấy hiện ra lừng lẫy trong thế gian, tự nói rằng ăn thịt thì đặng đạo bồ đề. Cái này là cái phần thứ nhì để xem thầy nói thế nào. Từ câu A Nan vì sao nhất tâm kêu là giới đến câu tức là giả thuyết của loài ma ba tuần, đây trước nói về dâm giới. Trong các kinh thì giới sát đứng đầu là bảo phải lấy lòng từ bi làm hướng đạo cho sự giáo hóa, còn trong kinh này thì lấy giới dâm làm trước là bảo phải lìa dâm dục mà làm căn bổn chân tu, bởi vì cái khí dâm dục vẫn thô trượt hay nhiễm ô cái tánh diệu minh, mà cái tập dâm dục lại của mê để say mất cái phần tránh thọ. Thiệt ra thì sự làm cho chúng sinh nối đường sanh tử, mất tánh chân thường, duy có sự dâm dục là độc dữ hơn hết. Cho nên đây lấy giới dâm làm đầu là nghĩa như vậy. Tức là quý vị thấy thường thường Đức Phật dạy người ta tu thì phải vô lậu gì không? Tức là không còn rơi rớt trở lại nữa, không còn trở lại cái thế giới này nữa, mà phải đi lên trên những đường trên. Nhưng mà nếu mà mình cứ dâm dục thì đương nhiên là mình phải sinh con đẻ cái. Rồi sinh con đẻ cái ra thì bắt đầu chỉ mến nó. Tức là mình thương con, thương mến cháu thì chẳng, thế đâu có ai mà đẻ con đẻ cái rồi xong cứ bỏ vào trong khu nhi viện hết, nó có. Mà mình thương nó dữ lắm, không những thương mà lại còn chạy theo. Giống như hôm trước mình nói với cái thân phan duyên của mình, tức là mình đẻ cho nó xong thì bây giờ nó lên lại trở lại nó làm chủ mình. À, nó làm chủ mình mà mình đâu có nghĩ vậy. Mình nghĩ là tại mình thương nó quá, thương con nó quá, thương cháu nó quá. Chứ bây giờ nó xin lỗi chứ nó đánh được một cái là mình cũng sợ, không biết nó bệnh gì đây nữa, phải không? Quý vị thấy không? Mà hồi nào giờ thì không có nó, không có nó đâu có vấn đề gì đâu. Bây giờ có nó ra một cái thì mình chạy theo. Nhưng mà mình nói về không được đâu, bởi vì nói ra vậy thì người ta sẽ nói ông không có, muốn bưng bê đặt nói tôi con tôi cháu tôi thương thì đúng rồi. Thì ông thương thì ông chết. Chứ đúng không? Đức Phật dạy rõ rệt trong này, không phải tôi nói, ông Phật ông nói, ông Phật ông dạy quý vị. Tôi chẳng nói cái gì có lợi cho quý vị, tôi cũng có con có cháu rồi, xin lỗi quý vị. Nhưng mà mình phải hiểu như vậy. Bây giờ mình thấy cái đó là sai, Đức Phật nói đừng có lầm vào cái đó. Nếu mình lầm cái đó là mình sai, à thì mình sẽ thấy được cái điểm đó. Tại Đức Phật nói vì sao lại ngài lại gọi nhất tâm là giới, và vì sao trong giới mà ngài chỉ nói dâm sát đạo vọng mà thôi? Bởi vì đây kêu là giới, không những buộc mình ở trong oai nghi mà cần nhất phải thâu nhiếp cái vọng tâm trở lại và đừng cho phát khởi một niệm tư tưởng đến nó mới được gọi là trọn giới. Tức là không còn nghĩ tới dâm nữa quý vị. Mà mình nghĩ trời là sao không nghĩ tới dâm được không? Đàn ông đàn bà với nhau, nhất là bây giờ quý vị cư sĩ nữa, đàn ông đàn bà có vợ có chồng nhau, bây giờ làm sao mà nói được? À thành ra nó khó nhưng mà không phải là không được. Cái người mà muốn tu á, thì người ta sẽ sửa được. Còn người mà không muốn tu thì thôi chịu à. Nói cái mấy người ta cũng có lý do để người ta không từ chối cái chuyện đó hết. Thành ra quý vị phải thấy. Và lại trong luật thì những tội sở phạm cũng có chia ra tội nặng với nhẹ, mà chỉ có bốn tội dâm dục, sát sanh, thâu đạo, vọng ngữ là nặng hơn hết. Nếu người tu hành mà chẳng đoạn trừ bốn nghiệp ấy được thì chẳng những không vào đặng chánh định và không chứng được quả Phật mà thôi, lại không thoát khỏi sự thống khổ trong biển sanh tử luân hồi là khác nữa. Là quý vị thấy bốn cái giới đó thôi, chứ còn giới uống rượu có khác. Giới uống rượu thì quý vị biết ở trong Bồ Tát giới mình á, thì cái giới uống rượu nó là cái giới nhẹ thôi, nó là cái giới khinh. Cái giới bán rượu đó thì mới là giới nặng, vì tức là mình xúi người ta uống là không được, nhưng mà mình uống rượu thì được. Lý do của nó là tại mình không phải mình cố tình mình uống rượu mình cho say sưa. Mà ví dụ mình ở cái xứ lạnh, mình uống cái xíu rượu, hoặc là mình uống mà nó không có vấn đề gì hết thì thôi, nó phạm giới, chúng mình không đừng có nghĩ nó không phạm giới à, nhưng mà nó phạm giới nhẹ thôi, tức là mình thoát lộ thì hết. Là bởi vì sao cái người mà làm Bồ Tát hạnh đó, người ta cũng phải đi vào trong thế gian, mà đi trong thế gian đó thì quý vị không thể là sống giống như là ông thầy chùa được. Nếu mà một người thầy chùa đó, thầy tu đó, thì xuất hẳn thế gian ra nói đạo với người ta khó lắm quý vị. Hôm trước tôi có kể quý vị nghe rồi không? Giống như là ông Robert Hoffman này. Ông là xuất gia rồi, với lại ngày là Dalai Lama. Ông là thầy tu Tây Tạng đàng hoàng, giỏi lắm. Đi học ở trong mấy cái chùa Tây Tạng đó. Nhưng mà xong rồi thì ông đi ra, rồi cuối cùng ông lột áo ông ra trở lại. Ông làm giáo sư ở trong những trường đại học bên Mỹ. Thì ông nói rõ rệt như vậy. Khi mà tôi còn mặc áo thầy chùa đó, mặc áo tu sĩ đó, tôi nói người ta không nghe. Bởi vì nói ra thì người ta nói ôi ông thầy chùa ông nói, thì ông phải binh ông Phật gì phải không? Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi là một giáo sư ngoài, tôi là một cư sĩ ngoài, tôi nói thì người ta nghe được. Cư sĩ, một người sinh viên mà người ta là Phật tử hoặc là không phải Phật tử, người ta nghe tôi vẫn được bình thường. Bởi vì người ta có quyền, người ta cãi tôi được. Còn khi mà tôi mặc áo thầy chùa lên thì nhiều khi một người Phật tử đó, người ta thấy là thôi người ta sợ, người ta không dám cãi. Bây giờ tôi có nói sai đi nữa người ta cũng không dám cãi mình nữa. Mà cái đó thì nó trái với lại cái tinh thần ở trong đại học rồi. Quý vị biết tinh thần mình của người đại học đó, của những học giả đó, tức là phải có cái người mà người ta đối thoại với mình, tức là mình nói sao người ta phải có một cái ý kiến, nhất là ý kiến khác nữa. thì nó mới tốt. Lúc đó thì cần nói qua nói lại mình mới lòi ra được cái sự thật, tức là mình đúng hay là không đúng. Nhiều khi mình nghĩ mình đúng nhưng mà người ta có cái ý kiến khác, tới lúc đó mình thấy à như vậy hay. Thật ra ở trong cái giới học giả đó, người ta rất trân trọng những cái người mà chỉ trích mình, tức là chỉ trích mình nhưng mà chỉ trích xây dựng mà, chứ không phải nói cái kiểu mất giận mà nói ôi ông nói về đâu ông chửi ta, nó khơi khơi là không được. Không được nói khơi khơi mà phải nói cái lý do ra, sách nào kinh nào nói như vậy, ông nói như vậy sai là lý do, tôi không đồng ý với ông là tại lý do tại sao, trong kinh này Đức Phật nói thế này, à lúc đó ra thì người ta rất là mừng vì có người chỉ ra cho mình cái đó. Thì người học giả khác với lại ông thầy chùa là vậy. Ông thầy chùa là ông chỉ muốn ông nói người ta phải nghe, Phật tử phải nghe, không được cãi lời thầy. À quý vị thấy không, thành ra nó sai. Mà không có một cái luật nào của Đức Phật nói là cái người cư sĩ phải bắt buộc phải nghe lời ông thầy chùa. Không có một cái giới nào hết. Quý vị là năm giới của quý vị có giới nào nói là quý vị phải gọi ông thầy là thượng tọa hay là gì không? Có không? Quý vị đọc năm giới rồi coi, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ không? Giới của quý vị là chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn những cái oai nghi khác á, là hầu hết là những ông thầy ông tự chế ra thôi. Ông chế là hầu hết nó, ông chế là cho cái giới mà mình gọi là sa di, tức là mấy ông chú tiểu nó đi vào một tu thì phải nghe lời mấy ông thầy thôi, mình đâu phải sa di mắc mớ, phải không? Quý vị đâu phải sa di đâu, quý vị cũng có thọ những giới sa di, thành ra mình phải nghe lời thầy, phải nghe lời giới của sa di, không phải giới của quý vị. Thành ra quý vị thấy ông thầy nào á, mà tử tế đàng hoàng thì quý vị theo phép lịch sử, quý vị cũng dạ thầy mà vừa vừa thôi, chứ cũng không có nên là thượng trên hạ dưới là cái gì cũng kỳ cục hơn quan liêu nữa, thì ra không phải, mà như vậy đẩy cho họ vô là cho họ té xuống hầm họ chết, từ cao từ lại họ sẽ chết. Thì ra đấy quý vị thấy rõ ở trong mình có bốn cái giới mà quan trọng nhất mà phải tránh, xuất ra tại gia thì cũng vậy hết, là mình phải tránh những cái giới này, những cái giới này là mình phải theo. Nếu một tu hành là chẳng đoạn trừ bốn nghiệp ấy được thì chẳng những không vào đặng chánh định và không chứng được quả Phật mà thôi, mà không thoát khỏi sự thống khổ trong biển sanh tử luân hồi là khác nữa. Nói về dâm thì hết thầy chúng sinh đều nhân sự dâm dục mà bị trói buộc trong ngục sanh tử, nếu đoạn trừ nó đi thì biển dục ái cạn khô, cái tánh chất còn do đâu nói sanh tử nữa. Trái lại ngươi là người tu, à cái này rõ rệt nha, trái lại ngươi là người tu pháp tam muội nhị căn viên thông, chắc bổn tâm cũng muốn thoát khỏi cái trần lao kiến hoặc và tư hoặc, mà nếu dâm tâm chẳng trừ thì kiến tư không thể đoạn được và trần lao quyết không thể ra khỏi. Tức là còn dâm dục, tức là còn thấy, ví dụ như thấy vợ người ta còn thích, thấy con gái người ta còn mê, khi mà mình còn nổi cái tâm dâm lên tức là sai rồi, mà mình nói trời ơi con ơi sao trời chắc trời nóng quá nó mặc thế thôi thì nó không có gì hết. Còn nếu mà mình nổi cái tâm lên thì là bậy. Trái lại ngươi là người tu pháp tâm muội, quý vị thấy rõ không? Bổn tâm cũng muốn thoát khỏi cái trần lao kiến hoặc tư hoặc, mà nếu dâm tâm chẳng trừ thì kiến tu cũng thể đoạn được. Còn tu gì nữa quý vị, về nhà cứ ngồi suy nghĩ chuyện đó hoài cũng được. Dẫu cho nhiều trí có cái huệ thông suốt và được cả thiền định hiện tiền mà phát ra cái cảnh giới nhiệm màu đi nữa, cũng chỉ là thứ định do nơi tà trí phát ra chứ không phải do nơi giới mà sanh, nên không phải chân định. Vì trong lúc thiền định chẳng bỏ dâm niệm, hãy có suy nghĩ thì dục cảnh hiện tiền, mà dục cảnh tức là ma cảnh, cho nên phải đọa lạc vào đường mạng đường ma. Nhưng phải hiểu rằng dâm sát động vọng thuộc về căn bổn trọng tội, trong luận gọi là tứ ba la di. À, dâm sát động vọng tức là bốn cái tội nặng đi, cái ông tứ trọng mà. Ba la di tàu dịch là khí bỏ, là nói người xuất gia mà phạm tội ấy thì dứt bỏ ra ngoài biển Phật pháp, cho nên phạm tội ấy thì phải đọa vào a tỳ địa ngục, là dãy núi đọa vào đường ma, là nhờ vì có phước tu thiền định vậy. A tỳ địa ngục, a tỳ tức là không có dứt, a vi trì. Quý vị nhớ hôm trước mình học cái vũ trụ Phật giáo, a tỳ địa ngục tức là a vi trì hèo, cái địa ngục đó tức là nó không có dứt được. Nó không dứt là tại sao? Là tại vì nó cứ ám ảnh ngoài. Bây giờ quý vị đoạn vào cái a tỳ địa ngục đó, tôi nói xin lỗi, cũng giống như bây giờ quý vị ham tiền rồi. Nó thẳng mình cư sĩ mình khác ngày thường phải không, mình khác những thầy chùa, nhưng mà bây giờ thầy chùa thì nhiều người cũng ham tiền lắm, nhưng mà nếu mà họ ham tiền thì họ cũng giống mình thôi. Bây giờ mình ham tiền, mình mê tiền quá thì mình sẽ dính vào chuyện đó, bỏ không được. Giống như hôm trước tôi kể chuyện quý vị nghe rồi phải không, bố nó chết nằm đó, Phật tử mình lại đó tụng kinh cho nó, mà nó nói con bữa nay con đi lại không được, con mắc con mở cái tiệm. Ông nội ơi, quý vị thấy không? quý vị có thể tưởng tượng vậy không? Thì tôi ngồi tôi nghĩ đó, ông già này ông vô phước đã đành rồi, nhưng mà mai mốt ông sẽ thành quỷ đói nữa. Thành ra nói bà Châu Ngọc này, thôi bây giờ đạo hữu làm ơn nhớ cúng cho người ta, mà đói nhiều lắm, chứ con nó không cúng cho nó, chết nằm đó, nó đi về Việt Nam chơi được, nó đi lâu cũng được hết, nó bị đụng xe nó ra tòa hay nó làm gì cũng được, mà bố nó chết bây giờ nó bỏ nằm đó, mình ở chùa mình chạy lại đây mình cúng cho nó, mình đóng cửa phòng tiệm, mình đóng cửa phòng mạch, mình lại đây mình cúng cho nó họ, mà trong khi nó thì không lại được, quý vị thấy vô phước không? Mà đọa vào đường ma là vì có phước tu thiền định vậy. Tuy đồng đọa vào đường ma như là do cái công tu định mà có thiểu thâm, mà chia làm ba phẩm, thượng phẩm là ma vương, trung phẩm là ma dân, hạ phẩm là ma nữ. Tức là ví dụ như mình có sự làm việc lành nữa thì mình ngồi mình nghĩ, ơi tôi hồi nào giờ tôi làm việc thiện nhiều quá mà tôi làm phước cho người ta, tôi đâu có đọa được. Đọa quý vị, bị đọa, nhưng mà mình đọa ma chẳng hạn, thì làm ma dư, ma vương đi, tức là vua ma hoặc là ma dân. À, tức cũng là thứ ma vậy thôi chứ không phải là thứ gì khác hết. Những bọn ma ấy cũng có đủ chúng, nhưng ban sơ nó không tự thấy nó là ma, chỉ vì cái tánh tăng thượng mạn đã thành, nên chẳng phải quả mà kể quả, mỗi mỗi đều tự ví mình là thành đạo vô thượng. Rõ rệt ha, tức là nó là ma, nhưng mà nó vì nó thấy nó có quyền lực, nó nghĩ nó không phải là ma. Mà rõ rệt quý vị thấy không, thành ra cái thứ mà về sau mà Đức Phật nói mà bây giờ quý vị thấy là gọi là ma tăng là như vậy. Nó có quyền lực, nó có cái chùa to lớn lắm, nó có đồ chúng nhiều nữa, rồi nó có tiền nhiều nữa, nhưng mà thứ đó là của ma mà không phải của người tu. Rõ rệt như vậy. Xét như thế thì biết cái hại làm mê hoặc người không thể kể nói xiết. Bởi thế nên Phật sợ ngài diệt độ rồi, trong đời mặt pháp nhiều thứ ma dân là những bọn đời trước theo đuổi cái nghiệp dâm dục mà tu thiền định, nó sanh trở lại làm giáo sư có đủ thần thông trí tuệ, lấy dâm dục làm Phật sự, làm truyền thọ kế tiếp lẫn cho nhau, khiến cho những chúng sinh không có đạo nhân lầm tưởng Phật sự là thiệt như vậy, rồi làm theo nó mà bị sa sụp vào hầm ái kiến và lạc mất con đường bồ đề. Kinh khủng, quý vị thấy rõ không? Thì nhớ quý vị cẩn thận, khi mà những người tu đó, những cái thứ mà quý vị có kêu bằng ông thầy đó mà đi theo mà dạy quý vị đó, dạy theo kinh Phật, dạy theo lời Phật quý vị nghe, dạy cái gì không phải theo kinh Phật, không phải theo lời Phật, tuyệt đối bỏ liền, không nghe. Quý vị thấy rõ rồi, vì nó là ma, nó dắt quý vị theo mà quý vị đâu có biết. Ma nó khéo nói quý vị, nó nói thì quý vị nghe thì quý vị thích lắm. Trời ơi, theo tôi đi, tôi làm cái này một cái này hết bệnh liền, tôi làm cái này hết bệnh liền. Trời ơi, tôi làm cái này thì bảo đảm là ông không theo cái con nhỏ đó nữa, hết liền. Rồi tôi làm cái này một cái thì thôi, bao nhiêu khách lại tiệm của bà ấy quá phải không? Tôi làm theo tôi làm bao nhiêu khách ra lại, ít nhất một ngày cũng là 30-40 khách. Thế vậy thì mình thích cái gì? Chứ sao mà ông thích được quý vị? Nhưng mà mình thích như vậy thì nó sai, bởi vì nó là ma. Đức Phật không bao giờ dạy với mình là đi làm phải có nhiều khách hoặc là đi làm phải có nhiều tiền. Đức Phật không dạy như vậy. Như vậy dạy rõ, Đức Phật không có nói là mình phải ở nhà, phải đi tu, phải bỏ tiền, nó không. Đức Phật nói rõ rệt, quý vị đi làm có tiền ăn thì phải để dành 1/4 gì đó, quý vị nhớ trong kinh Thi Ca La Việt Đức Phật dạy rồi. Đức Phật không bắt cư sĩ của mình phải là thầy chùa tu hành, nó có giới hạn vậy thôi. Mình phổ cái cấp này mình cứ việc tu như vậy thoải mái, rất thoải mái, nhưng mà mình phải cẩn thận, đừng có theo cái thứ tà ma ngoại đạo, tức là cái thứ tà sư đó. Nhưng mà tà sư nó đâu có nhận nó tà sư quý vị, nó phải lợi dụng ông Phật, nó phải bám vào ông Phật, nó đeo 5-7 cái sâu chuỗi nữa, thêm tượng Phật bự nữa. Rồi quý vị gặp một cái thì nó nói nó làm cái này, nó làm phép này phép kia nữa, để mà cho ông Phật hiện vô nhà hay là cái gì nữa. Ô thử biết quý vị. Thì là quý vị cẩn thận, rất cẩn thận những chuyện đó. Khi nào mà người ta nói quý vị, người ta dạy quý vị mà người ta dùng kinh Phật nói thì quý vị nghe. Nói cái gì ngoài kinh Phật quý vị có quyền không nghe. Tất cả mọi người đều như vậy hết, vì quý vị tu theo Phật, quý vị không tu theo những ông thầy hoặc những cái cư sĩ khác. Thành ra quý vị tu là tu theo lời Phật. Ông Phật ông dạy có những cái ông dạy nhẹ nhàng, có những cái ông dạy nó cứng rắn. Nhiều cái cứng rắn thì quý vị nhiều khi đau đớn lắm mà. Nói ông vạch tội mình ra hết trơn, mình làm cái gì ông nói không hoài là ông cứ vạch ra, ông có nể nang ngay hết trơn. Nhưng mà mình phải thấy Đức Phật phải thương mình, Đức Phật mới chỉ cho mình. Chứ nếu không Đức Phật thấy mình tội, xa vào cái thứ làm ma dân ma gì đây. Xét như thế thì biết cái hại là mê hoặc người không thể nào xiết. Bởi thế Đức Phật sợ xong rồi diệt độ rồi, trong đời mặt pháp Có những thứ ma dân là những bọn đời trước theo đuổi cái nghiệp dâm dục mà tu thiền định, nó sanh trở lại làm giáo sư có đủ thần thông trí tuệ, lấy dâm dục làm Phật sự, làm truyền thừa, kế tiếp làm truyền thọ, kế tiếp lẫn nhau, khiến cho những chúng sanh không có đạo nhân lầm tưởng Phật sự là thiệt như vậy, rồi làm theo nó mà bị sa sụp hầm ái kiến và bị lạc mất con đường Bồ Đề. Cũng như ông tiên Uất Đầu Lâm Phất tu đã được cái định phi tưởng mà vừa đụng đến tay con gái đã phát lòng thương mà mất cả thần thông vậy. Chuyện này quý vị biết rồi phải không? Hôm trước đó, quý vị nhớ gì phải không? Ông Uất Đầu Lâm Phất này nè, ông đi vô trong cung vua, rồi ông vô thấy mấy cung phi mỹ nữ đó, thì ông ấy nói trời ơi, tôi tu hành dữ lắm rồi, tôi tu lên tới phi tưởng rồi, con gái ăn thua gì tôi không có khởi tâm gì đâu. Mà ông đụng vô một cái là ông bực lên cái là thôi, ông mất thần thông luôn. Thành ra lúc tới cung vua đó thì ông bay vào trong cung vua, mà tới lúc đó xong đi ra khỏi cung vua, ông hết thần thông rồi, ông phải đi bộ đi ra. Quý vị biết chuyện đó gì phải không? Ông Uất Đầu Lâm Phất này, Uất Đầu Lâm Phất là ông thầy của Đức Phật đấy. Hai ông phải không? Ông A-la-la với ông Uất Đầu Lâm Phất. Thì lúc mà Đức Phật mà ngộ đạo rồi, dưới gốc cây Bồ Đề rồi, thì ông Uất Đầu Lâm Phất là mới mất. Ông A-la-la thì mất tháng trước rồi. Quý vị phải đọc mấy cái lịch sử của Đức Phật nhé. Bây giờ quý vị đọc tiếng Anh giỏi gì phải không? Đọc mấy cuốn sách tiếng Anh nhé. Thì tôi cũng mới chỉ cho nhà tôi cái quyển của ông Cộng, Manual of Indian Buddhism, tức là quyển cẩm nang về đạo Phật bên Ấn Độ. Quyển đó ông viết thế kỷ thứ 19. Quý vị biết ông Cường tức là ông dịch giả cái kinh Pháp Hoa sang tiếng Anh. Mà quý vị thấy rõ không? Lúc trước là ông đã nói rõ rệt như vậy. Ở trong cái quyển sách của ông nói rõ rệt tất cả những cái đó. Ông nói rõ ai là đệ tử Đức Phật. Lúc mà ông Phật mới sanh ra có 8 ông xuất xây dơ đó, tức là mấy ông mà tiên tri đó, cũng như giống mình nói là mấy ông thầy bói đó, lại đó, mà coi số của trời Đức Phật, thì chỉ có cái ông Kodana, tức là ông Kiều Trần Như đó, là ông nói là thằng nhỏ này nó sẽ thành Phật. Còn mấy ông kia thì nói chẳng hạn hết, kể cả ông Ma Tư Đà, ông nói nếu mà đi tu á thì thành Phật, còn nếu không đi tu á thì sẽ thành vua. Tức là mấy ông không chắc chắn, chỉ có ông Kiều Trần Như ông nói chắc chắn thằng nhỏ này nó sẽ thành Phật. Thành ra hôm trước tôi có nói quý vị nghe rồi phải không? Lý do đó tại sao mà Đức Phật sau khi đi tu với ông A-la-la với ông Uất Đầu Lâm Phất không thành cái gì hết. Đức Phật cũng chát quá, trời ơi, tu tới bao nhiêu. Ông Uất Đầu Lâm Phất này lên tới trời phi tưởng rồi mà không ra được cái gì hết. Thì bây giờ phải làm sao? Thì lúc ấy Đức Phật mới nhớ lại là ngày xưa hồi mình còn nhỏ đó, ông già mình nói mày hồi mình nhỏ đó là có ông Kiều Trần Như đó, ông nói mày mai mốt mày thành Phật ạ. Thì ông nói, ông mới ngồi nghĩ trời đó, nếu mà ông biết mình thành Phật như vậy chắc cũng phải biết cái gì nhé, chạy lại hỏi ông coi. Thì ông mới đi tìm cái ông Kiều Trần Như. Thì lúc ông Kiều Trần Như ông đi tu với lại 4 người khác phải không? Thì ông gọi là 50 anh em ông Kiều Trần Như, chứ thiệt ông Kiều Trần Như già lắm á. Quý vị đừng có thấy mấy ông mà không có biết lịch sử Đức Phật nhé, vẽ hình ông Phật ông ngồi rồi 5 ông ngồi thế trẻ măng, trong khi ông Kiều Trần Như là tuổi đáng bằng ông già Đức Phật. Quý vị thấy rõ không? Thành ra mình phải đọc lại cái lịch sử Đức Phật, biết rõ là ai là ai. Ông vua Ba Tư Nặc, ông vua Tần Bà Sa La là cùng tuổi với Đức Phật, ông A Nan cùng tuổi với Đức Phật, con ngựa Kiền Chắc cùng tuổi với Đức Phật, Sa Nặc cùng tuổi với Đức Phật, Ca Lưu Đà Di cùng tuổi với Đức Phật. Đọc cho kỹ đi, quý vị sẽ thấy hết hồn đấy. Yêu cánh thì đâu có biết, nhưng mà thế kỷ thứ 19 là ông Khổng là ông đã biết những chuyện đó rồi. Mà những cái đó là nằm ở trong những kinh ra, mỗi cái ông viết là ông có chú giải hết ở trong kinh nào mà kinh bộ ra, quý vị đã nói rõ ràng. Mình không chịu học, mình không chịu đọc kinh, mình cứ ngồi mình nghe ba cái thuyết pháp từ bệnh bạ nói cái nói đúng đúng quá, bon quá, giỏi quá vậy thôi, khoái không thấy được. Thì ra mình quý vị chịu khó học đi. Lịch sử của ông Phật, ông ngồi đấy mình lạy, mình làm đủ thứ hết, mà lịch sử của ông là sao ai mình không biết nữa. Quý vị thấy rõ. Thành ra bây giờ quý vị thấy đọc hôm trước mình học kinh Pháp Hoa, mình mới hiểu tại sao cái ông Ca Lu Đà Di đó ông ấy quậy quá chừng là quậy không, quý vị nhớ không? Không nhớ nữa rồi chết. Vậy đọc lại cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi. Ông là cái người mà đã giúp cho Đức Phật chế ra biết bao nhiêu giới, biểu phạm như lĩa trời. Nhưng mà tại sao Đức Phật không đuổi ông ra? Bạn thân với ông từ nhỏ, nó cũng là con quan, đi chơi với Đức Phật từ nhỏ nữa. Ca Lu Đà Di tức là U Đà Di đen, da ông ngăm. Có một ông khác nữa là U Đà Di, ông thì tên là Ca Lu Đà Di, có vậy thôi. Nhưng mà quý vị thấy rõ không? Thành ra mình mới hiểu rõ cái nhân duyên. Học cái lịch sử Đức Phật mới thấy những cái nhân duyên khác nhau. Tại sao Đức Phật đi ra khỏi cửa thành phải cưỡi con ngựa Kiền Chắc, mà phải do cái người giữ ngựa Sa Nặc nó dắt ông đi. Quý vị thấy rõ nhiều chuyện rất là hay như vậy, mà nên học kinh Phật, nên đọc sách Phật, đừng có nghe những cái tầm bậy tầm bạ ngoài nữa. Nghe ngoài tầm bậy tầm bạ để cho mình thích, mình khoái thôi, nhưng mà nó làm cho mụ cái óc quý vị ra, cho cái óc của mình nó không có làm việc nữa quý vị, mà mình sẽ hiểu lầm. Thành ra quý vị thấy ở đây, nếu người này có lòng độ sanh thì từ nay về sau dạy người thế gian tu pháp chính định, thì nên bảo họ trước phải đoạn tuyệt cái tâm dâm dục rồi sau mới tu. Đó là lời dạy rất minh chánh về những quyết định thứ nhất của tiên Phật Thế Tôn, chứ chẳng phải lời nói không có thầy truyền. Nếu không đoạn cái tâm dâm mà muốn tu thiền định để cầu Phật quả thì như nấu sạn muốn thành cơm, thì dẫu trải qua đến 100.000 nước kiếp cũng không thể thành được, vì sạn không phải gốc thành cơm, cũng như dâm thân không thể gốc thành Phật. Nếu muốn chứng được cực quả niết bàn của Phật thì phải đoạn tuyệt nguồn dâm của thân tâm. Cái này giống như đoạn trước mình có học rồi, quý vị nhớ không? Đức Phật nói với ông A-nan, thế mà ông muốn tu thì ông phải xem cái nhân địa tu hành với cái quả địa giải thoát nó đồng nhau hay là khác. Tại sao ông tu Phật mà bây giờ ông không thành Phật? Tức là ông phải tu có cái gì sai gì phải không? Cũng như ông gieo cái hột cam mà bây giờ nó ra cái ớt, thì quý vị ông phải biết là ông trồng sai rồi. Sai chỗ nào? Tức là cái nhân với cái quả nó khác nhau. Nếu bây giờ ông lấy cái nhân mà dâm dục là ông tu thành Phật làm sao được? Rõ ha? Tức là ông phải đoạn trừ dâm trước. Ông muốn tu thành Phật thì ông phải hành động giống như Phật. Chứ bây giờ ông vẫn hành động giống như người thường, mà bây giờ ông muốn đòi thành Phật thì làm sao thành được? Ông Phật, ông mới bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tài sản, bỏ đi hết. Mà mình thì cứ dính mắc thêm vô hoài. Mà mình càng dính mắc vào thì mình càng không thành. Rõ rệt. Đâu có gì khó đâu. Tự nói rằng thì chỉ là đạo Bồ Đề. Hồi nãy mình nói rồi về ông Lê Phi Kinh này. A-nan, một khi ta tạo cho chúng thì siêu ăn năm thứ tịnh nhục, thì đấy được do thần lực của ta hóa sanh, chứ gốc không có mạng căn. Năm thứ tịnh nhục tức là năm thứ thịt mà gọi là thịt sạch. Tịnh tức là trong sạch, nhục tức là thịt. Tại sao thịt mà lại trong sạch? Tức là ví dụ như là thịt mà ăn mà con thú nó tự nhiên nó chết. Bây giờ nó chết rồi, quý vị không ăn thì nó cũng thúi là nó chết à. Hoặc là thịt đó là do một con thú nào khác nó ăn xong rồi còn dư lại nó bỏ đó. Thì những thịt đó họ ăn được, hoặc là những thịt mà người ta cúng cho quý vị, người ta không có ý giết, nhưng mà người ta cúng cho quý vị thì thôi quý vị cũng phải ăn. Tại vì quý vị biết ngày xưa đó, mấy ông sư nó đi là phải khất thực, tức là không được nấu ăn gì hết, ai cho gì ăn lấy, chứ không được đi chọn lựa hay cái gì hết. Thành ra người ta cúng, nếu mà người ta cúng đàng hoàng thì người ta cúng đồ chay cho cái ông. Còn nếu mà không, họ nấu gà cà ri gì giống như mấy bên chùa Miên, chùa Tiểu Thừa đó, họ làm thì cũng chịu ăn, cũng ăn à. Mình không có ý giết thì gọi là tịnh nhục. Tịnh nhục năm thứ ấy thì đấy do thần lực của ta hóa sanh, chứ gốc không có mạng căn. Vì chỗ Bà La Môn ở đất đai thường ẩm thấp, lại thêm sản thá rau cỏ không thể sanh được, nên bất đắc dĩ ta mới tạm dùng thần lực đại bi gia hộ, hóa ra làm thịt cho các người thọ dùng lấy vị của nó, vốn không phải là thịt thiệt. Cái này thì đúng nhất là bên Tây Tạng. Quý vị biết Tây Tạng đất nó cao, chỗ nó thấp nhất là cũng khoảng 4.000 thước. Nếu quý vị thấy nó trồng lúa trồng gì không giống như ở Việt Nam mình được, không trồng được, trồng lúa không trồng được, thì họ phải trồng cái loại lúa như là lúa mạch, lúa ngựa ăn, chứ không phải giống như là lúa thường. Lúa thường trồng mấy chỗ đó nó không lên đó. Còn rau cải nữa thôi khỏi nói, cái bắp cải nữa thì họ còn trồng được, mà nó cũng nhỏ xíu à, nên nó không có lớn như bắp cải của mình đây. Ở trên nó thật tình là nắng thì nó có, nhưng mà nó không có nước, nó khô dữ lắm. Thì ra tuyết nó xuống nhưng mà nó lại không chảy ra nước, rồi nó có bốc hơi nó bay đi thôi. Ta mới tạm dùng thần lực đại bi gia hộ hóa cho làm thịt cho các người thọ dụng. Thế thì làm sao khi Như Lai diệt độ rồi, những kẻ ăn thịt chúng sinh lại kêu là thích tử được? Tức là nếu mà làm đệ tử xuất gia của Phật là ông sư đó, thì không được ăn thịt nữa. Chúng ngươi phải biết những người ăn thịt giàu được tâm mở mang như vào chánh định cũng chỉ là loại đại la sát, đến khi báo chung phải chịu chìm đắm trong biển khổ sanh tử, chứ không phải đệ tử của Phật. Vì những người như vậy tức là hạng giết hại lẫn nhau, ăn nuốt nhau luôn luôn, oan nghiệp tương báo vay trả, thì không làm sao ra khỏi được tam giới phạm tục. Vậy từ nay về sau, ngươi dạy người đời tu pháp chánh định phải đoạn trừ cho tuyệt tâm sát sanh, ấy gọi là lời minh huấn từ cổ chí kim về những quyết định thứ hai của chư Phật Thế Tôn. A Nan phải biết, nếu chẳng đoạn trừ tâm sát sanh mà tu thiền định, cũng như có người tự bịt lấy lỗ tai mình rồi cả tiếng kêu to mà cầu cho người đừng nghe, gọi là hạng người muốn giấu kín đáo sự kín đáo không có, lại càng phô bày rõ rệt. Coi như mấy thầy tỳ khưu giữ giới thanh tịnh và các bậc Bồ Tát trong lúc đi dọc đường, chẳng những tay không nhổ cỏ sống mà chân cũng không dẫm đạp, lại nỡ nào dùng tâm đại bi lấy huyết nhục của các loài chúng sinh mà ăn cho đành, nếu chúng tỳ khưu nào chẳng chịu phục dụng những thứ tơ liễu. Cái đoạn này hay, người quý vị đọc kỹ nha. Những chúng tỳ khưu này chẳng chịu phục dụng những thứ tơ nhiễu hàng lụa và những đồ giày dép áo cầu áo nhuế sữa tố lạc để hồ thế gian, thì chúng tỳ khưu ấy thiệt là bậc giải thoát trong đời. Tại sao vậy? Vì phục dụng lấy một phần của thân đó thì không lìa khỏi duyên nó, cũng như người ăn phải chăm giống lúa ở trong đất thì chân đi không lìa được khỏi mặt đất vậy. Rõ rệt quý vị không? Tức là ông sư nữa không được mặc gấm lụa. Sư thì mặc đồ thì đúng rồi, là thường thường mình nói thôi. Quý vị đọc kỹ kiều biết tối gì phải không? Mùi thiền đã bén mũi dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. Nói rõ rệt phải không? Mùi thiền đã bén mũi dưa, tức là ông ăn uống thì ăn mũi dưa thôi, dưa muối cơm thế thôi. Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng, chỉ mặc áo nâu thôi, cái đâu phải là mặc áo vàng mà lại áo vàng chóe nó cho nó nổi. Còn thêm mà lụa là thêm kim tuyến này kia nữa, trời ơi, cái thôi đó là thứ ma chứ không phải thầy chùa nữa quý vị. Rõ rệt trong này, nếu chúng thì kheo này chẳng chịu phục tùng những thứ tơ lấy vàng lụa và những đồ gì hết này, thì chúng thì kheo ấy thiệt là bậc giải thoát trong đời. Tức là những thứ kia mà còn ham hố cái đó, tức là nói xin lỗi, nói giống như mình nói trước vậy, tức là nhỏ lớn đi chăn trâu bỏ đợi không có, bây giờ có một cái thì mừng quá, giống như mấy đứa nhỏ mà được tiền như xì vậy, ngồi đếm tiền. Chứ cái người mà người ta giàu có, người ta có tiền sẵn rồi, người ta đâu cần nữa, phải không? Quý vị thấy không? Thành ra cái thứ mà nó như vậy, nó mới làm như vậy. Mấy ông thầy chùa, mấy ông thầy tu, tức là đã tu giải thoát, tức là đã bỏ hết tiền bạc của cải, bỏ hết để mà đi. Mà bây giờ lại như chồng thêm cái áo lụa vô, cái áo gấm vào, giống như cái gì thì quý vị thấy rõ. Chỉ mặc có một lần thôi mà là bị đuổi liền. Quý vị thấy rõ, Long Thần Hộ Pháp họ đuổi. Mà không những Long Thần Hộ Pháp không, mà chính những cái người tu thành thực khác, người ta thấy người ta chịu cũng được, chính họ xuất này. Tôi không nói tên ông nào, nhưng mà quý vị thấy rõ, ông về Việt Nam có lần một lần thôi, hết về Việt Nam rồi. Tất cả các thầy khác đều sợ ông rồi, tăng thượng mạng quá lố. Quý vị thấy, thì ta cẩn thận những chuyện đó. Quý vị mà cúng cho thầy ấy, mà quý vị cúng ba cái đồ tiền bạc nhiều á, thì quý vị làm hư ông thầy. Quý vị phải nhớ điều đó đi. Quý vị lấy bớt dùng cho mấy ông đi, tốt. Mình nghe nói kỳ phải không? Nhưng mà để cho ông giữ nhiều tiền là không được. Cái tiền là nó hư. Nó hư quý vị, nó hư dữ lắm. Mà tới lúc nó hư rồi thì bây giờ làm sao? Đổ thừa. Tại sao vậy? Vì phục dụng lấy một phần của thân nó thì không những không lìa khỏi duyên nó, cũng như người ăn phải chăm giống lúa ở trong đất thì chân đi không lìa khỏi mặt đất vậy. Thì đúng. Bởi vì ví dụ bây giờ mình có ăn cơm gì nữa thì mình cũng cứ dính vô cái đó hoài, chứ không thể nào lìa được. Người nào sử dụng thân tâm của mình biết xét nghĩ đến thân phận của các loài chúng sinh, mà thân chẳng ham mặc, tâm chẳng ham ăn, thì tha cho người ấy thiệt là bậc giải thoát. Rõ rệt không? Là tại ngày xưa người ta ăn mặc, nhiều khi người ta dùng những cái lột da, lột da con này lột da con kia, lúc mà làm thịt á, lột da nó ra, xong rồi lấy cái đó để làm đồ mặc, rồi lấy thịt nó để ăn. Thì cái đó người nào sử dụng thân tâm mình biết xét nghĩ đến thân phận của các loài chúng sinh, thì tha cho người ấy thiệt là bậc giải thoát. Thành ra là chỉ đi lượm ba cái đồ, ba cái hột đậu để ăn, bứt trái cây ăn thôi, vậy thôi. Ăn mặc thì đi lượm ba cái vải cũ người ta vứt đi. Những người mà tu hành đầu đà đó là họ đi lượm mấy cái chỗ gò mà đó, mấy cái quần áo của mấy cái thây ma đó họ vứt đi, rồi mấy ông đem về, mấy ông giặt lại, khâu lại thành áo để cho mấy ông mặc, thế thôi. Người nào nếu những người thuyết pháp đời sau mà nói như ta vậy thì mới phải là nói của Phật. Bằng chẳng nói như vậy, tức là giả thuyết của loài ma ba tuần. Từ câu an này an an, các chúng sinh trong sáu đường mà tâm chẳng sát sanh, đến câu tức là giả thuyết của loài ma ba tuần. Đây là nói về giới sát sanh. Trong sự giới sát này, chẳng những mình không được giết hại loài người, loài súc mà thôi, đến những vật nhỏ mọn như ruồi, muỗi, dẹp giận cũng không được giết nữa. Thế là cái này thầy chú thích thêm cho nó rõ. Thì quý vị thấy nhiều khi mình thấy, ôi thì không được ăn thịt, tức là không được ăn thịt, thì thôi mình ăn cá đi. Không thể tình quý vị có người lý luận như vậy thôi. Nhưng Phật ông nói không ăn thịt thì thôi mình ăn cá. Nhưng mà cá thì cũng phải giết nó vậy. Nhưng mà họ không nghĩ như vậy. Thành ra đừng có lý luận như vậy. Không. Mà đây thầy nói rõ rệt, ngay cả những loài như ruồi, muỗi, dẹp giận cũng không được giết nữa. Đừng có thấy, thấy con thằn, thấy con giáp, lột nó dép, đập cái bốp kìa. Tại sao mình không chịu khó, mình lấy từ giấy, mình bắt nó, rồi mình quăng ra ngoài sân, cái gì nhẹ nhàng cho nó đi. Nếu mà mình còn cái tâm sát hại nhiều á, dĩ nhiên mình nói thật, ở đời nó như vậy thôi, Nhưng mà nếu như vậy thì mình không tránh khỏi thế giới, nó không loạn lạc được. Chẳng những không được giết mà huyết nhục của nó cũng không được ăn, và những thứ thuộc về thân phận của nó như lông da tơ cũng không được lấy làm đồ phục dụng cho mình nữa. Lông da tơ tức là ví dụ như cái áo mình là lột da nó ra làm, da đã đành rồi, lông đã đành rồi. Lông thì ví dụ như mình mặc áo len, áo len nó tức là lấy lông quân kiều gì đó rồi họ kết thành cái lông đó. Thì bây giờ mình nói là cái đó nó không phải là giết con cừu, thì thường nó chỉ hớt lông thôi. Từ đấy thì thôi, cái lý luận của mình thì mình mặc cũng giống như người ta nói ăn trứng không có tội, thì mình trứng không có trống gì đó. Mỹ nuôi gà thì nó bỏ trong lồng rồi thôi, ngày nó bật đèn mấy lần cho ăn, ngày nhiều khi đẻ hai ba trứng nữa, nó đâu có thấy gì đâu, thành ra mình ăn cái đó thôi. Thì cái đó cũng là lý luận của mình. Và tơ nữa, tơ tức là tơ lụa, mà quý vị thấy con tầm nó nhả cái tơ ra, nhả cái tơ ra thì cái tơ nó kéo kém. Nhưng mà muốn có cái sợi tơ đó là mình phải giết con tầm, phải nấu, phải luộc cái con tầm nó cho nó chín à. Thì cái con nhập ở trong cái kén đó nó phải chết, thì mình mới lột, mình lấy cái sợi tơ ra để mình làm. Thì nó có những loại tơ khác, ví dụ như tơ sen, tơ gì đó. Tại sao mình không dùng cái được? Mình mặc thì mặc áo sợi bông là được rồi. Sợi bông thì mình không có giết con thú nào hết, người ta kết cũng được vậy, tại sao phải dùng tơ lụa cho nó sang trọng vì thế mà nó giết được, nó giết chúng sinh. Quý vị biết tơ sen gì không? Không biết nữa. Trời ơi, cái đó trong đạo Phật mình biết nhiều lắm, nhất là bên Miến Điện họ làm cái đó. Miến Điện nó có những cái hồ sen lớn lắm. Quý vị biết tơ sen không? Tơ sen không phải là cái sen nào mà nó nhả tơ đâu, không có đâu. Nhưng mà người ta bẻ cái cọng sen đó. Khi mà quý vị nhớ, bây giờ quý vị có cái hoa sen rồi không? Hoặc là cái lá sen cũng vậy, nó có cái cọng. Khi mà quý vị bẻ cái cọng nó ra thì quý vị thấy trong nó có những cái lỗ gì. Mà quý vị kéo như cái thì thấy làm nó có sợi tơ nó nhớt nhớt nhớt, nó chạy theo cái đó. Thì những cái người Miến Điện đó, người ta bẻ cái cọng sen ra như vậy. Bẻ ra xong rồi thì người ta kéo dài ra, dài chừng độ 3-4 tấc này. Thì cái sợi tơ đó nó dài ra như vậy. Mà một cái cọng sen như vậy thì nó có chừng độ 5 hoặc là 6 sợi. Vì nó nằm trong nó kéo ra. Kéo ra thì người ta mới để xuống dưới mặt bàn, in xuống dưới mặt bàn, thì người ta xe nó lại, thì nó thành ra một sợi tơ. Cứ như vậy không, người ta dùng cái đó để mà ta làm dệt áo. Thì thường là dệt những cái áo mà cà sa, thì người ta cúng cho mấy ông thầy đó. Nó có phước, quý vị thấy không? Chứ không phải là dùng cái tơ lụa mà để mà giết mấy con tầm mới được. Thành ra quý vị thấy rõ họ làm như vậy. Những cái tơ đó là như vậy. Thì giờ đây thầy mới nói về thân phận của nó, như lông da tơ cũng không được lấy làm đồ phục dụng cho mình nữa, lại chỉ những cái thân không làm sự giết. Thành ra quý vị thấy mình đi giày cũng vậy, mình đi giày thì mình đi giày da hay gì đó là cũng là phải giết thú vật để mà nó làm cái đôi giày cho mình. Mà các ông thầy nó thì ngày xưa họ đi giết cỏ. Quý vị biết giết cỏ gì không? Tức là cái đôi giày, đôi dép của họ đó, họ làm bằng, họ lấy cái cỏ đó, họ lấy cỏ hoặc là họ lấy cái cọng lúa, mấy cái sợi lạt đó, rồi họ bện lại, họ bện lại, họ thành cái đôi dép. Cái này quý vị nếu mà có coi mấy phim Hàn đó, biết là ngày xưa người Hàn người ta cũng đi như vậy. Cái dân nhà nghèo họ đâu có ra làm, họ làm giày dép được. Thì giờ họ dùng cái dép cỏ. Quý vị biết dép cỏ gì không? Chắc biết đấy. Tôi nghe nói ở đây quý vị có nhiều người tu thiền dữ mà. Tu thiền dữ không? Tu thiền dữ phải biết dép cỏ chứ, trời ơi. Tu thiền phải học công án. Công án vô môn quan, bích nhâm lục, thung dung lục. Vô môn quan thì 48 công án, bích nhâm lục 100 công án, thung dung lục 100 công án. Công án đầu tiên của vô môn quan là gì quý vị? Mấy người tu thiền đây nè. Triệu Châu cầu tử, tức là con chó của Triệu Châu. Cái công án nó dễ ỏ. Một ông tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tính không? Triệu Châu đáp, mô, không. Hết. Mình ngớ người ra liền phải không? Tất nhất thiết chúng sinh đây cũng Phật tính, mà tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính hết. Tại sao cái ông già Triệu Châu này ông lại lên cơn, sao mà ông nói là con chó không có Phật tính? Tại sao quý vị? Đừng có thắc mắc. Bởi vì nếu mà quý vị thắc mắc, quý vị ngồi tìm hỏi ra thì là gì? Trí kiến lập trí tức vô minh bổn. Thành ra nó mới sai. Quý vị thấy không? Đừng có thắc mắc nữa thì là quý vị sẽ ngộ được. Còn một công án nữa, công án gọi là Nam Tuyền chảm miêu. Tức là ông Nam Tuyền ông chém con mèo á, chặt con mèo á. Quý vị nhớ công án đó không? Nhớ gì phải không? Nhà Đông, nhà Tây hai bên, tức là ngày xưa đó ở trong chùa đó thì có những cái khu, cái nhà phía bên Đông, nhà phía bên Tây, tức là mấy ông sư đó, ông ở phía bên Đông, mà ông sư ở phía bên Tây. Hai ông ấy thì dành nhau con mèo, hai nhóm có một con mèo trong chùa, ông dành nhau con mèo. Ông Nam Tuyển ông đi ngang, ông thấy vậy, ông ấy thọc cổ con mèo lên, ông nói, hễ không nói được tao chém con mèo, tao chặt con mèo. Thì hai ông bên Đông bên Tây biết nói cái gì giờ trời. Ông thầy mấy ông dành nhau con mèo thôi, mà giờ ông Nam Tuyển ông nói vậy, nói không nói tao chặt con mèo, không ai nói được hết. Ông lấy dao ông chặt bốp cái con mèo chết rồi. Chút xíu nữa cái ông Triệu Châu đó, Triệu Châu hồi nãy đó mình nói đó, ông đi về, vì Triệu Châu là đệ tử của Nam Tuyền mà. Ông đi về mấy ông tăng kia nói, trời ơi thầy ơi, bữa nay ông Nam Tuyền nhà ông chặt, ông chém con mèo rồi. Tại sao ông chém con mèo? Ông hỏi như vậy. Ông hỏi nhà Đông nhà Tây, hỏi nói không được thì ông chém con mèo, ông chặt con mèo luôn, chặt mèo chết tươi. Triệu Châu nghe vậy thì ông lột cái đôi dép cỏ của ông đội lên trên đầu rồi ông đi ra. Nam Tuyển thấy vậy mới nói, phải chi mà buổi sáng nay có ông ở đây thì con mèo không chết. Thành ra quý vị thấy cái dép cỏ không? Dép cỏ là đôi dép đó. Thành ra những cái người tu ngày xưa của họ đó, họ không dùng những cái thứ vật dụng của lấy thú, lấy da thú, lấy gì nữa, không làm, không mặc đồ tơ lụa là như vậy. Cái gì mình cũng học được hết rồi quý vị. Mình không phải mình học, ví dụ như tôi coi mấy cái công án đó không phải để tôi ngộ đạo hay gì hết, tôi chẳng ngộ được cái gì hết, nhưng mà mình học mình hiểu vậy thôi. Người nào sử dụng thất tâm mình biết nghĩ đến rồi, đại ý Phật nói với Anan rằng nếu chúng sinh trong lục đạo mà có cái tâm chẳng sát sanh, không bao giờ bị tùy nghiệp sanh tử đời nối tiếp nhau, bởi vì có sát sanh mới có vay đi trả lại bồi thường sanh tử nối tiếp. Rõ rệt, tức là nếu mà quý vị giết thú vật hoặc là giết người ta thì quý vị phải trả cái mạng, quý vị trước sau cũng phải trả lại người ta. Bây giờ quý vị không trả người này cũng phải trả người kia, phải trả lại, vay đi trả lại bồi thường sanh tử nối tiếp. Chứ như không sát sanh thì dứt hết nợ trần thì có cái gì mà nối tiếp được. Nếu tu thiền định không đoạn trừ tâm sát sanh, chẳng những không thoát khỏi trần lao mà thôi, lại còn bị đọa vào thần đạo và khác nữa, tức là sẽ trở thành những cái thứ mà trên này Đức Phật nói rồi, tức là những loại la sát của quỷ ấy. Này Anan, là những chúng sinh trong sáu đường mà chẳng có cái tâm trộm cắp thì không bao giờ bị nghiệp sanh tử tiếp tục lôi kéo mãi. Mình đọc tiếp hồi nãy cái chú thích của thầy ấy. Người thế gian lầm tưởng thần là bậc chí tôn, chứ không biết thần tuy có lớn có nhỏ cũng thuộc về ác đạo. Cho nên người mà sanh được vào đường thần thì Phật gọi là đọa lạc, tức là trở thành những thần này á, thần này thần kia, mình tưởng là nó lớn bởi vì thật sự là nó phá được, nhưng mà những cái thứ đó vẫn là thuộc ác đạo mà không bằng Phật. Trong thần đạo cũng tùy theo công phước của người mà chia ra làm ba bậc: thượng phẩm làm đại lực quỷ, tức là những thần mà người trong thế gian tôn phụng là đế là thiên đó; trung phẩm là quỷ dạ xoa và các quỷ soái, tức là thần nhạc độc xả lệnh mà người thế gian hay thờ. Mình thờ những cái loại quỷ đó thì được. Phật mới dạ xoa, hôm trước mình học trong thai tạng giới đó thì mình có học rồi phải không? Quý vị quên đó thì về học trở lại cho đó đi, đọc trở lại cho đó đi. Mà người thế gian hay thờ hạ phẩm làm quỷ la sát đi trên mặt đất, tức là các loài nương ở nơi mé biển vậy. Thì thường loài la sát là như vậy. Thành ra quý vị thấy ngày xưa người ta tin tưởng những chuyện này lắm. Những quỷ ấy cũng có đồ chúng, thường tự cho mình là phải, không tự biết mình là quấy, tự xưng rằng thành đạo vô thượng. Cho nên Phật sợ sau khi Ngài diệt độ rồi, về đời mặt pháp, bọn ấy lấy lừng trong thế gian, sướng lên cái thuyết ăn thịt, chẳng phòng ngại gì sự thành Phật, làm cho đạo của Ngài phải suy đồi. Giống như bây giờ cũng có những cái hạng mấy ông đạo mà họ nói quý vị phải ăn thịt, không ăn thịt như thì nó thiếu sức khỏe, nó thiếu cái này thiếu cái kia. Họ làm như vậy nhưng mà thật sự ra nó toàn là những cái chứng minh bê bối ấy. Họ muốn lôi kéo quý vị theo cái đó để quý vị bỏ đạo Phật thôi. Nhưng Ngài lại sợ người nghĩ rằng đây Ngài nói người tu thiền định không được ăn thịt, mà sao trong luật thông tạng Ngài lại cho các thầy tỳ khưu ăn thịt ngũ tịnh, nên mới nói rõ rằng thịt ngũ tịnh ấy là do cái thần lực của Ngài hóa sanh, đó là đại bi quyển hóa, chứ không phải thứ thịt ấy là thịt có mạng căn. Bởi vì đệ tử của Phật là người có lòng hằng đại bi đại từ, chỉ muốn giải thoát chứ không phải là bọn giết hại lẫn nhau, ăn nuốt nhau, gây nợ biết đời nào trả xong mà mong được rảnh rang mà khỏi tam giới. Vậy nên Phật dạy ông Anan phải vâng theo lời minh huấn về nghĩa quyết định thứ hai của tiên Phật Thế Tôn. Nếu có dạy người đời sau tu pháp chánh định thì trước phải đoạn dâm, người sau mới đoạn sát. Cho nên Phật nói những thầy tỳ khưu nào mà không phục thực những thứ ấy, tức là người trên giải thoát trên đời chỉ trả xong cái nợ cũ mạng trong một thời gian rồi thôi, chứ không trở lại tam giới nữa. Nếu người thuyết pháp đời sau mà nói như Phật vậy, tức là lời chánh thuyết của Như Lai, bằng chẳng nói như vậy mà nói sát sanh không hại gì sự thành đạo, tức là lời giả thuyết của Ma Ba Tuần. Vậy xin các thầy tỳ khưu thời nay nên để ý vào hai đoạn kinh này, chứ đừng bỏ qua mà phụ lòng từ bi di trúc của Phật Tổ. Cái này là các thầy nói, bởi vì quý vị biết cái thời ngày xưa đó, ở Việt Nam mình các thầy ăn thịt còn nhiều lắm, mà ngay sau 75 cũng vậy nữa, tức là các ông ăn thịt ăn mặn lì lẽ rồi thiết. Tôi nói bây giờ nhất là sau khi mà ở miền Nam mình còn đỡ, bởi vì miền Nam mình còn biết đạo thật, còn biết đọc kinh. Chứ ngoài Bắc xong sau năm 54 là họ không có kinh sách gì hết, họ không có kinh sách gì hết, họ không biết. Thành ra tới lúc mà xong đó là họ lộn xộn với lịch sử quỷ thần. Thành ra quý vị biết cái này không phải là tôi nói, tôi chế ra, mà chính các thầy các cô đi ra ngoài Bắc này mới nói như vậy. Họ không biết ăn chay là gì hết, phải không? Quý vị có nghe mấy cái băng, mấy cái dĩa mấy người ra ngoài Bắc giảng, hỏi họ ăn chay được không? Dạ ăn chay được. Ăn chay là gì cô? Mắc cười không? Quý vị thấy rõ họ không hiểu ăn chay là cái gì nữa. Bởi vì họ tới chùa vẫn cúng, quý vị thấy người ta đi lên trên chùa hương, đi lên trên gì đó, mà quý vị thấy vẫn có heo, vẫn có bò, vẫn có gì hết. Mà đi dọc đường thì là thịt rừng, thịt gì, ôi trời hết biết rồi. Họ ăn tỉnh queo, vì họ cúng vật, cũng cúng thịt, cúng đồ mặn như thường, vì họ không có biết những chuyện đó nữa. Quý vị thấy không? Thành ra bây giờ phải học, phải dạy lại như vậy. Nhưng mà theo ý của tôi đó, thì cái này là tại vì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này là kinh Đại Thừa cao cấp, tức là kinh nói về đời sau của Đức Phật này. Quý vị nhớ ở đoạn trên mình nói phải không? Tức là ông vua Ba Tư Nặc đó, ông nói năm nay tôi 62 tuổi, hồi tôi 3 tuổi đó, thì mẹ tôi dắt tôi tới sông Hằng. Năm nay tôi 62 tuổi thì tôi thấy sông Hằng vẫn vậy. Quý vị nhớ đoạn đó không? Phần trên ông vua Ba Tư Nặc 62 tuổi, tức là Đức Phật cũng 62 tuổi, hai ông ấy cùng tuổi với nhau. Cái kinh này nói là năm Đức Phật 62 tuổi, tức là thuộc giai đoạn cuối này, quý vị. Tất cả những kinh bộ của Đức Phật đó, nói trong khoảng độ 40 năm đầu hết này. Sau rồi họ không nói thêm nữa. Nhưng mà những cái ông mà theo tiểu thừa Nguyên Thủy đó, họ không nói lý do tại sao hết. Tại sao ông Phật tới đó cái ông nín luôn à? Ông đâu có nín, ông nói, nhưng mà ông nói kinh Đại Thừa. Nhưng mà họ không biết, bởi vì tại sao kinh Đại Thừa đó hầu hết họ phát triển trên phía miền Bắc, tức là trên lên vùng Pakistan, Afghanistan, mấy vùng đó lên trên rồi họ đi lên. Còn trong khi đó những kinh tiểu thừa Nguyên Thủy đó họ đi xuống miền Nam và họ dứt ở điểm đó, họ không truyền được. Bởi vì quý vị biết xứ Ấn Độ nó lớn mà, chứ không phải nhỏ đâu, nó lớn vĩ đại á. Thành ra lúc mà những cái kinh điển mà nó truyền lên miền Bắc đó, thì nó tốt rồi. Lúc đó thì họ những cái xứ miền Bắc đó họ biết về kinh điển Đại Thừa nhiều lắm. Nhưng mà vô phước một cái là tới thế kỷ thứ 13 đó thì quân Hồi nó vào và nó chiếm hết. Quý vị biết nguyên vùng Pakistan bây giờ là thành Hồi hết rồi, Afghanistan bây giờ cũng thành Hồi hết luôn rồi. Mà ngày xưa ở Afghanistan đó, tức là vua Kanishka ở đó, vua Kanishka là chính ông mới mở ra cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư, soạn ra cái bộ luận, cái bằng đại thì bản sao luận nó 200 quyển mà bây giờ mất tiêu. Quý vị thấy không? Tức là cái bản origin nó mất. Nhưng mà lúc đó, cái thời điểm đó đó là họ vẫn lôi sang, họ đem sang bên Tàu, họ dịch. Họ dịch thành ra mới có cái bản dịch tiếng Tàu. Sau bây giờ kiếm nguyên bản chữ Phạn thì không còn. Nhưng mà có những cái phiên bản khác ấy, thì hồi xưa đó, lúc mà quân Hồi nó vào, họ giấu cách nào cũng không biết. Mà bây giờ tự dưng nó lòi ra, giống như hôm trước mình nói phải không? Tìm thấy mấy cái bản kinh Pháp Hoa, cái kinh Dhammakaya bằng chữ Phạn. Tìm thấy ở Gengis, quý vị biết gì phải không? Gengis thì bây giờ nó thuộc Pakistan, tức là thuộc Hồi Quốc đó. Lúc đó thì tại vì năm 1930 đó, là lúc đó là nó cái xứ đó nó vẫn còn thuộc Anh, nó là thuộc địa của Anh. Ấn Độ với lại Pakistan nó thuộc là thuộc địa của Anh. Thành ra nước Anh họ mới lấy những cái bản đó, họ lấy họ đem về, họ bỏ trong viện bảo tàng đó. Thành ra nó mới còn. Chứ bây giờ mà còn lú ra một cái là mấy ông đốt hết rồi. Thì khỏi nói rồi, phải không? Chắc quý vị biết đạo Hồi mà. Bây giờ họ Hồi thì bây giờ họ theo luật Sharia ác ôn, nhưng luật đó là không có thể được. Giống như cái bà, giống như quý vị nghe tin mà cái cô gì đó, cô lấy cái ông chồng người Mỹ ấy, thì cô như vô đạo Thiên Chúa, lúc cô đi về Sudan một cái là cô bị lên án tử hình liền, vì theo đạo Sharia là không được bỏ đạo. Hẳn mà bỏ đạo mấy người mà cải đạo ra là tử hình. Mà bây giờ thì nghe mình nói Mỹ nó can thiệp thì cũng ok, tôi thả cô về lại Mỹ. Đúng ra là luật của họ dữ lắm. Nhưng mà quý vị thấy rõ không? Tức là vô phúc một cái là tại vì cái đạo Hồi nó vô nó chiếm, thành ra hầu hết những kinh sách ở vùng đó nó mất. Nhưng mà nó có những cái vùng mà nó vẫn còn giữ được, ví dụ như Tây Tạng. Tây Tạng thì còn cao, quý vị thấy không? Thành ra họ mới có cái kinh tạng Tanjua với Kandua. Thì những kinh tạng đó còn rất nhiều. Và những cái kinh tạng mà ở vùng Ladakh, hôm trước tôi có trình bày với quý vị rồi, vùng Ladakh thì bây giờ nó thuộc Ấn Độ, nhưng mà vì nó ở trên cao thì ra lúc đó quân Hồi nó vào cũng được. Thành ra họ còn giữ rất nhiều kinh, về kinh bằng tiếng chữ Phạn. Thành ra những cái chữ, cái kinh điển mà bằng chữ Phạn đó, tức là kinh điển nó giữ vì sau Đức Phật dạy những cái kinh nói khác hơn. À, thành ra dù những cái chép thì nhiều khi mình nghĩ là có thể mấy ông chép cũng sai, hoặc là mấy ông chép có đoạn này đúng có đoạn này sai, thì ăn thua là mình so sánh với nhau thôi. Nhưng mà những cái kinh tạng đó nó có thật chứ không phải là kinh giả. Giống như một vài ông mà hung hăng quá ở Việt Nam bây giờ, ông cứ nói vậy, kinh nào mà kia cổ tòng là giả hết rồi, nói bệnh bại gì thế. Mình đừng có nghĩ nói về một, muốn nói cái gì phải có chứng minh ra. Thì giờ đây á, tại sao mà cái kinh điển lúc đầu á là Đức Phật dạy cho hàng tiểu thừa thì Đức Phật không có nói như vậy, mà sau này thì Đức Phật nói như vậy thì bởi vì nó phải tiến bộ lên, nó phải tiến lên chứ quý vị. Thành ra nếu mà muốn thành hạng đại thừa, tức là phải tu hành Bồ Tát, thì phải khác với lại cái hạng tiểu thừa, tức là chỉ tu cho mình, nó khác. Bởi vì đệ tử của Phật là người có lòng đại bi đại từ, chỉ muốn giải thoát, chứ không phải là bọn giết hại lẫn nhau, ăn nuốt nhau, gây nợ biết đời nào trả xong, mà mong được rảnh rang ra khỏi tam giới. Vậy nên Phật dạy ông A Nan phải vâng theo lời minh huấn về nghĩa quyết định thứ hai của tiên Phật Thế Tôn. Nếu có dạy người đời sau tu pháp chánh định, thì trước phải đoạn dâm rồi sau mới đoạn sát. Cho nên Phật nói những thành tỳ khưu nào mà không phục thực những thứ ấy, tức là người trơn giải thoát trên đời chỉ trả xong cái nợ cũ trong một thời gian đó rồi thôi, chứ không trở lại tam giới nữa. Nếu người thuyết pháp đời sau mà nói như Phật vậy, tức là lời chánh thuyết của Như Lai, bằng chẳng nói như vậy mà nói sát sanh không hại gì sự thành đạo, tức là lời tà thuyết của Ma Ba Tuần, vậy xin các thành tỳ khưu thời nay nên để ý vào hai đoạn kinh này, chứ đừng bỏ qua mà phụ lòng từ bi di chúc của Phật Tổ. Thôi bây giờ mình quá giờ, mình xin tạm ngưng ở đây. Thì tới mình sẽ học tiếp. Mình chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.